This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính, cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà nóng quá thì
nóng từ bây giờ cho đến cuối tháng nha. Hoàng Tính chỉ biết là vậy thôi, mà chắc chắn là tháng 7 nè, tới tháng 8, tháng 9 nè, đó còn 2 tháng nữa. Bây giờ mình tính mỗi tháng đi, tháng này là tới cuối tháng là 3 con số 0 nha thưa quý vị, 3 con số 0, các cơ hội mưa.
Tiếp ta nói được. Trước 10 ngày, anh nói trước 20 ngày luôn hay
vậy? Vậy đó, phải không? Vậy đó mình thấy là tới 20 mấy tay, 20 mấy tay thì cũng đâu còn bao lâu nữa đâu thưa quý vị, phải không? Đó, thực ra cái tình hình là như vậy, 3 con số từ đây đến cuối tháng thôi nha thưa quý vị. Không biết là tình hình kinh tế thị trường có sáng sủa không? Sao à, Tiến Dũng?
Không sáng sủa chút xíu nào. Lý do về ngày hôm nay gọi là cái inflation, cái lạm phát nó lên kỷ lục luôn thưa vị, kỷ lục. Và sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất rất tệ. Wow, tức là đồng chí Biden đạt được con số kỷ lục mới, nữa. Sáng hôm nay thì Dow Jones đã giảm đến 416 điểm và con số này đang tiếp tục lao dốc, và 30.565 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 57 điểm, 11.206 điểm. S&P 500 giảm 50 điểm, 3.768 điểm. Kính thưa quý vị, dầu thô thì lên 32 xu 96 đồng 16 xu cho một thùng dầu thô, rất tốt vì nó dưới 100 đồng. Vàng thì giảm 4 đồng 10 xu, 1.720 đồng 70 xu cho một ao vàng. Kính thưa quý vị, lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.87, 30 năm là 5.67. Vàng thì mua vào 67.600.000 đồng cho một lượng, bán là 68.200.000 đồng cho một lượng. Một cái thông tin đầu tiên buổi sáng hôm nay Dũng gửi đến quý vị là, Dũng dạy nói về trước đây là mỗi buổi sáng Dũng sẽ gửi cái tên quý vị nào mà có cái số tiền trên 500 đồng trong cái data của Unclaimed Properties. Đây là số tiền mà gọi là trên trời rơi xuống. Cái người này tên là An Dương Senior, số địa chỉ là 2221 đường Collier Street ở thành phố Houston, Texas, 77023, số tiền là 1.574 đồng 79 xu. Nó refund lại bởi nhà băng Chase, và số tiền này nằm đây từ năm 2012, tức là hơn 10 năm rồi vẫn nằm ở đây. Thông tin này thì tôi sẽ để lên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, quý vị có thể vào coi mà biết cái tên người nào tên An Dương Senior ở địa chỉ này đó, thì chúng ta liên lạc với họ để họ lấy số tiền này lại. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm Chủ nhật, quý vị nhớ là bây giờ họ mới rò rỉ cái thông tin này, tức là ông Bộ trưởng Giao thông Peter là Buttigieg. Buttigieg này thì ông nói rằng trong cái bối cảnh mà phi công thiếu hụt trầm trọng như vậy, thì ông muốn nâng cái tuổi hưu trí của những người phi công lên. Trước đây thì một người phi công tuổi 65 là về hưu rồi, tức là eligible retire at 65. Thì ông nói rằng không, bây giờ là 67 tuổi. Nhiều người nói rằng 67 tuổi thì liệu người phi công có đủ sức khỏe để mà điều khiển một chiếc bay đường xa hay không? Thì ông Buttigieg nói rằng, why not? Tổng thống mình là đến 80 tuổi mà. Nhưng mà ông quên cái điều, tổng thống 80 tuổi đang lái một chiếc máy bay và gần rớt rồi. Chiếc bay này nó gần rớt xuống đất rồi. Nó chúi nhủi xuống rồi. Tức là ông đang lèo lèo lách cái nước Mỹ này, nó gần chúi nhủi rồi. Ông Buttigieg quên nói cái điều đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà để cái tuổi người phi công, tuổi về hưu của họ, có thể họ về hưu 60 tuổi, 62 tuổi, 65 tuổi, họ về hưu, họ nhận tiền hưu rồi, sau đó họ thấy buồn quá, họ quay lại để họ làm part time, cái đó là cái quyền tự do của họ. Nên cái tuổi 65 mà cho người phi công, thì cái đó thì nghĩ rằng sức khỏe tốt thì họ tiếp tục bay, còn không tốt thì họ về hưu thôi. Lên 67 tuổi đâu hơn, cái tuổi 67, 66, 67 họ yếu rồi, họ bay không nổi rồi sao, ai chịu trách nhiệm phần khoản đó, đúng không? Inflation lên kỷ lục. Trong vòng hơn 40 năm qua, đây là con số đạt kỷ lục mới về lạm phát ở Hoa Kỳ, 9.1%. Wow! Các nhà kinh tế gia cho biết rằng chưa bao giờ lịch sử nó lên nhiều như vậy kể từ năm 1981, thưa quý vị. Và họ cũng cho biết rằng tất cả mọi thứ lên, tiền xăng lên, tiền đồ ăn lên, tiền thuê nhà lên. Họ cũng nói thêm rằng không phải là 1.1% như ngày qua họ tiên đoán, nhưng mà nó là 1.3 month to month. Tháng này lên 1.3, tháng sau lên 1.3, tháng tới lên 1.3, nó lên như vậy và vẫn kéo dài như vậy, cái thưa quý vị, rất là tệ. Nó lên nó không có gì. Gasoline lên mạnh nhất tháng vừa rồi lên đến 11.2%, tổng số cho một năm là lên 5.9-80%. Và grocery, tức là về lương thực đồ ăn này đã chợ búa, lên 1%, tổng số 2 tháng là lên 12.2%. Tiền thuê là 0.8, tổng số 2 tháng lên 5.8%. Chưa kể, mặc dù lên kỷ lục như vậy, lạm phát lên kỷ lục như vậy, nhưng mà quỹ liên bang cũng tuyên bố rằng họ sẽ tăng lãi suất lên ít nhất là 0.75, có thể 1 chấm luôn. Và vào ngày 26, 27 tháng 7 tới đây, thì quỹ liên bang sẽ ngồi xuống họp lại, họ quyết định là sẽ lên bao nhiêu, có thể 1 chấm, có thể là 0.75, tùy. Nhưng mà chúng ta biết rằng cơn sóng thần không phải là đang đoán nữa, mà sớm họ đang chuẩn bị ập vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Dũng tin chắc là như vậy, khi mà lạm phát tăng, rồi tiền interest, tiền lợi tăng lên nữa thì chắc chắn nó làm tịch ngồi đi cái sự tiêu xài của người dân, và 70% sự xài người dân là nền kinh tế nó lệ thuộc vào 70% đó. Mà nếu mà nó giảm đi thì chúng ta biết chắc rằng chuyện gì xảy ra. Và tin kế tiếp thì liên quan chiếc xe điện, các quý vị, tại sao nhiều hãng công ty làm xe điện, xe Ford làm xe điện, xe Hyundai làm xe điện, Tesla xe điện, Toyota xe điện, rồi nhiều xe Honda, Nissan, Mazda v.v. làm xe điện. Nhưng mà tại sao người ta mua ít dữ vậy? Người ta không có đặt cái niềm tin vào xe điện ngày hôm nay. Lý do tại sao? Một cái survey mới nhất, quý vị, cái survey mới nhất từ cái Department Energy, tức là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ ha. Họ cho biết rằng 61% họ cho rằng sạc bình điện cho xe điện là một cái vấn đề khó khăn hiện tại bây giờ, làm cho họ không muốn mua xe điện. Tại sao vậy? Tại vì họ nói rằng bất tiện quá đi. Chúng ta mua một chiếc xe Ford Lightning, tức là SUV xe Ford điện đó, nó hiểu nó cái name là Lightning. Mà chúng ta muốn sạc cái bình ở trong nhà, chúng ta phải bỏ ra từ ít nhất là 3.000 đồng để họ đến họ install một cái station riêng để sạc điện cái xe Ford đó. Vậy thì về nhà sạc được thôi, còn đi ra đường thì cái station nó đâu có sẵn đâu, hết bình. Thì hai chữ là đáng chịu. Vậy thì chúng ta thấy có nên mua xe điện hay không? Hiện tại bây giờ nó bất tiện, không ơi. 60% họ trả lời rằng không mua xe điện vì bất tiện, không sạc bình được. 55% nói rằng cái mileage của họ không đúng nhu cầu của họ muốn. Như tín dụng giải thích vừa rồi, sạc một cái xe đầy bình chạy từ đây xuống Houston, rồi chúng ta phải tìm chỗ đậu lại sạc cái xe đó, phải tìm chỗ chứ không phải là phải có liền đâu, trên highway có đâu, phải tìm chỗ để đậu cái xe đó sạc đầy bình để mà chuẩn bị chạy về. Bởi vì kích sạc xong rồi chạy nhiều vòng rồi đó, coi lại chích trà còn có 180 mile à, vậy chúng ta chạy về từ Houston Dallas 200+ lần phải tấp vô sạc tiếp. Là 55% nói rằng bất tiện vì cái bình điện nó không có chạy đủ cái distance, tức là cái khoảng đường mà họ muốn nó phải đủ cho cái khoảng đường đó. Dạ, dùng như thế rồi, ok. 52% là mua xe điện, tiền maintenance nó cao hơn là xe xăng, khó maintenance, phải đem đến tận hãng, rồi chưa kể nữa, mua insurance cũng mắc hơn nữa, tức là chi phí nó sẽ cao hơn rất nhiều so với xe xăng. Ba cái này làm cho nó tịch ngồi hoàn toàn về cái lĩnh vực về xe điện. Chúng ta nhớ cách đây không lâu một cái công ty xe điện gần như bankruptcy vì không có người mua, cái thiết bị. Và tổng số sáng hôm nay thì Department of Energy họ cũng report luôn. Họ, những cái người này có nói đúng không? Và họ cho rằng, yes, để nói đúng. Tổng số cái station mà public á, tức là cái chỗ mà để chúng ta sạc bình công cộng á, sạc bình điện cho xe đó, trên toàn 50 tiểu bang nước Mỹ, chúng ta biết bao nhiêu cái cột đó không? 49.000. Tức là chưa được 1.000 cột cho một tiểu bang. 49.000 cho chia 50 rồi, tức là chưa đến 1.000 cột cho một tiểu bang đúng không? Mỹ có 50 tiểu bang. Vậy thì làm sao mà người ta, người dân có đủ lòng tin để mua một chiếc xe điện được? Đó là cái điều mà Tịch ngồi buổi sáng ngày hôm nay vừa gửi quý vị nói về xe điện. Starbucks sáng hôm nay hoan hỷ báo tin họ đóng cửa 16 cửa tiệm. Wow, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Starbucks mà đóng cửa nhiều như vậy. 16 cái location trong những cái thành phố họ cho rằng tội phạm tăng cao, kỳ thị, xì ke, ma túy, rồi sức khỏe không có đạt đủ tiêu chuẩn, cái tiệm nó không đủ tiêu chuẩn. Và những cái tiệm này chúng đưa ra thành phố này, chúng ta sẽ giật mình, quý vị, chúng ta sẽ giật mình. Cái đầu tiên, Seattle. Thứ hai là Los Angeles. Thứ ba là Philadelphia, Washington State and Washington DC. Và Portland, Oregon. Đây là cái những thành phố của những tiểu bang mà họ sẽ đóng cửa the end of July. Lý do như thế này. Họ nói rằng ở đây có nhiều người vô, raising use cái truck vô đó rồi chích hút chích, rồi kỳ thị đánh nhau rồi vân vân. Tí Dũng nghĩ rằng thật sự ra cái thời điểm này nó đúng là như vậy. Cái thời này nó có nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta cũng nên cẩn thận, ngay cả những cái station mà chúng ta đổ xăng đó. Nó cũng những chuyện mà xảy ra, chưa bao giờ nghĩ rằng nó xảy ra trong thời điểm này. Có nhiều người đến cái cây xăng ha. Ví dụ Tiến Dũng đổ cây xăng số 6 mà đối cái cây xăng nó thường hai cái cây xăng nó dựa lưng với nhau như vậy. Một người đổ bên đây, người đổ bên đây. Thì người ta chơi cái chiêu này chúng ta nhớ nha. Cái cây xăng số 6 đó, Tiến Dũng lấy cái cây xăng số 6 cái dây đó để qua cái số 5 và kéo cái số 5 để qua số 6. Thì cái người mà chạy đến cây xăng số 5 đó, họ để cái thẻ với cô. Thì Tiến Dũng khi mà trả tiền xong rồi, nó approve rồi đó, Tiến Dũng lấy cái dây số 5 của họ đổ, tức là họ switch, đổi cái dây. Wow, chơi như luôn mà sáng nay có nhiều trường hợp nó xảy ra và các cơ quan truyền thông khuyến cáo quý vị nên đổ xăng cẩn thận. Có thì không có chuyện đó xảy ra đâu, nhưng mà nói cẩn thận nha. Ford đã recall khoảng 100.000 chiếc xe SUV, trong đó 39.000 chiếc xe Ford Expedition và Lincoln Navigator. Lý do đơn vị cháy đột ngột, đậu vào gà rán là cháy. 21 trường hợp cháy xe tự nhiên đã xảy ra và có khoảng 66.000 chiếc xe model 2021 có 5 trường hợp tự động cháy. Và họ yêu cầu vì là đậu cái xe này ở ngoài, nó giống như cái xe Hyundai kỳ đó cũng vậy, nhớ không? Vì nó cháy cái xe tôi đền, cháy cái nhà tôi đền, nhà nữa mắc lắm, nên chúng ta nên đậu xe này ở ngoài đường. Chúng ta nếu gì nào có chủ cái xe Ford mà Expedition với lại cái xe Lincoln Navigator thì chúng ta chắc chắn sẽ đợi xe Ford sẽ gửi cái thơ đến để chúng ta đem cái xe này đến để sửa, vì nó cháy đột ngột rất là nguy hiểm, kính thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Thế thì như là nguy hiểm quá rồi, thưa quý vị, gặp trời nắng này nữa. Ford recall nha, thưa quý vị cần remind cho những người bạn mình hay hoặc là quý vị đang chạy chiếc Ford, quý vị cần lưu ý đến. Ngoài ra thì Hoàng Tính thấy rằng là cái lạm phát, như quý vị nghe Tí Dũng nói thì tất cả mọi thứ đều tăng một cách bất ngờ, everything đều up hết trơn, thưa quý vị. Lãi suất cũng tăng lên nữa, thực ra điều kiện kinh tế hiện tại thì phải gọi là rất là bấp bênh lắm. Giống như là Tiến Dũng nói là ông tổng thống ông đang lái chiếc máy bay đang chúa nhủi xuống, không có chịu bay lên nữa, bây giờ biết sao hơn bây giờ đây hả, thưa quý vị. Chỉ có ráng tiết kiệm thôi, giảm tiêu xài cho nó có căn bản chút xíu để chúng ta còn thủ cho có những cái chuyện bất trắc nó xảy ra trong một tương lai sắp tới về cái nền kinh tế này thôi. Đó, nói thì nói chứ mình cũng cũng sẽ bớt đi những cái ăn tiêu này nọ đồ thêm một thời gian ngắn nữa coi sao, khi mà kinh tế nó khả quan hơn, tốt đẹp hơn thì lúc đó mình lại ăn chơi tiếp tục, phải không Tiến Dũng?
Hy vọng là như vậy Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau nữa.